นะโมผมศรีทิกามุนีผักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái đối tượng tham thiền thứ ba.Có cái nhan đề là tam tự tánh, cũng chỉ là danh ngôn phương tiện nói. Cái đầu đề của cái bài thơ này là nó thuộc về bên luận học, kinh học, luận học, thuộc về duy thức họcHôm nay là tới chúng ta sinh hoạt tới kỳ thứ 147. Hôm nay là ngày, hiện giờ là 4:30, ngày 30 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Tân Mão. Cái bài này nó sở dĩ nó có cái đề tài, nó có cái chữ cũng chỉ làTam tự tánh cũng chỉ là danh ngôn phương tiện nói, là nó có tương quan tới cái bài trước. Cái bài trước là cái bài tam giới chỉ là Như Lai phương tiện nói. Rồi.Do cái bài trước nó tam giới chỉ là Như Lai phương tiện nói, cho nên cái bài này cái đầu đề kế là tam tự tánh cũng chỉ là Như Lai phương tiện nói, cũng chỉ là danh ngôn phương tiện nói. Cái này nó gần như là viết rồi để mà giảng, để mà nói cho tăng ni trẻ học là chánh, với cho Phật tử nào còn muốn học Phật, học Phật tương đối kỹ, cho nên gọi là thơ. Tôi đã nói từ lâu rồi gọi là thơ vậy chứ nó chẳng thơ chẳng thi gì đó, chẳng qua là đúc kết những cái lời Phật ý kinhrút từ ở nơi kinh luật, luật thì ít, kinh và luận thì nhiều, rút từ ý kinh và ý luận được cấu tạo đúc kết lại thành ra một cái chủ đề. Mình gọi đó là cái đề của một bài thơ, chứ nó là một cái chủ đề mà mình đúc kết bằng ý kinh hoặc là ý luậnRồi dựa trên cái chủ đề đó mà đúc kết thành ra một bài thơ 4 câu hoặc 8 câu hoặc 12 câu, thí dụ vậy. Để làm cái điều kiện, làm cái duyên cớ, làm cái dữ liệu để nhắc nhở cho Phật tử học, học kinh, học luận, học giáo lý Phật, để cho tăng ni trẻ cũng nhằm mục đích đó. Nếu tăng ni trẻ chịu đọc, chịu học, thì trong những cái tập mà gọi là thơ của Như Nguyễn Thiền Sư là các vị có được một số tài liệu phải nói rằng là căn bản lắm á. Những cái tài liệu căn bản cần thiết cho cái cuộc sống, tu tập hàng ngày. Còn kinh luận thì nó nhiều quá đi. Nó gọi là tam tạng kinh điển thì nó nhiều quá. Cho nên coi cho hết mà nhớ cho hết thì nó phải là có một cái quá trình lâu dài. Thậm chí là phải là cái quá trình ngon lành của một vị giáo sư giảng sư chuyên nghiệp mới được. Chứ còn học rồi mà không phải học cái chương trình dầu cho có tốt nghiệp trung đẳng, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng hay là hơn cao đẳng đi nữa, lên cái gì đó cũng được. Mười mấy năm đi nữa mà nếu học rồi mà bỏ không nó trong tủ kinh sách thì bỏ trong tủ, còn cái mình học rồi thì bỏ không nó trong cái đầu mình, rồi lần lần nó mòn mỏi nó quên hết à. Cho nên là muốn mà sử dụng được cái mình học đó là mình phải có cái duyên lành nào đó, mình phải sử dụng liên tục bằng cái cách dạy học, bằng cái cách giảng đạo thì mình mới khai thác và phát huy được những cái sâu sắc tiềm tàng trong kinh điển. Chứ học không trong chương trình của nhà trường, dù là mình học chương trình là 10 năm, 12 năm, có đó. Nhưng mà ứng dụng thì không được bao nhiêu. Còn những cái tập mà tôi gọi là thơ này đó, nếu tăng ni trẻ mà chịu đọc, chịu nghiên cứu, chịu tham thiền, dựa vào cái đề tài của những bài thơ đó làm cái đối tượng tham thiền, rồi dựa vào cái cơ sở đó mà moi móc lại kinh điển, kinh lục luận để nghiên cứu bổ sung vô, thì các vị sẽ có một cái nhận thức về đạo Phật một cách nghĩa là gần gũi, nhiều cái cần thiết cho cái việc học đạo, hành đạo, giảng đạo của tăng ni trẻ cũng như là của Phật tử tại gia. Mà muốn học Phật thì học cái này, nghe cái này thì nó đáp ứng những cái yêu cầu thiết thực, gần gũi. Do vậy mà hai cái đề tài thí dụ như tam giới và tam tự tánh đó, nó có tương quan nhau ngay cả cái chủ đề. Thì cái bài trước mà tôi đã triển khai đó là tam giới chỉ là này đó, một cái đề thơ độc lập, người ta không nói vậy đâu. Ta không nói chỉ là Như Lai Phương Tiện nói. Ở đây chỉ là đây có nghĩa là nó tương quan với nhiều ý tứ của kinh, của luận lắm. Nhưng mà mình muốn nói cho những người trực tiếp đang nghe với mình đây đó, tóm gọn đơn giản để cho cái người nói và cái người nghe dễ nhận. Do vậy mà có những cái đầu đề kỳ lạ ha, tam giới chỉ là Như Lai Phương Tiện nói, đó là cái bài tam giới. Rồi bữa nay tam tự tánh có nghĩa là dựa vào trong kinh điển, trong cái bộ luận duy thức học á, mà rút ra có một cái bốn câu này thôi. Vì vậy mà nói rằng tam tự tánh cũng chỉ là danh ngôn giả lập Như Lai Phương Tiện nói. Hai cái đề tài này nó tương quan nhau cho nên nó có cái từ ngữ kỳ cục. Sự thật là nhằm nói với tăng ni trẻ, nhằm nói với những người muốn học Phật, chứ không phải là thi thơ gì hết. Ngày hôm qua, tức là bữa trước á, nói ngày hôm qua là không đúng, ngày hôm qua là thật sự là cái bài tâm giới tôi giảng ngày hôm qua. Nhưng mà nói ngày hôm qua là không đúng, là vì sao? Là vì có những người ta tình cờ người ta nghe một bài thôi, thì ta đâu có biết hôm qua là ngày nào. Cho nên cái bài mà tôi triển khai rồi đó, bữa trước đó, là cái đầu đề là tam giới chỉ là Như Lai Phương Tiện nói. Cái đề đó sâu lắm, tăng ni trẻ mà học kỹ cái đề đó, cái bài học đó rất là sâu sắc. Bữa hôm qua thì tôi triển khai nhiều thời gian quá, cho nên tôi không có đọc hết cái bài Trực Chỉ Đề Cương. Chứ đọc hết cái bài Trực Chỉ Đề Cương nó cũng đủ giúp cho tăng ni trẻ một cái vốn liếng cần thiết nhận thức về cái bài tam giới chỉ là Như Lai Phương Tiện nói. Trước khi nói cái bài mới, tôi có thể giới thiệu lại cái bài tam giới chỉ là Như Lai Phương Tiện nói. Trong cái đoạn Trực Chỉ Đề Cương tôi viết như thế này: hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ biểu hiện qua ba hình thái: động vật, thực vật và khoáng vật, trong đó gồm cả con người. Ba cái hình thái mà thông thường người thế gian, người có học thì ai cũng biết rằng là vấn đề vật chất trên cõi đời này thì người ta đúc kết nó thành ba thứ: động vật, thực vật và khoáng vật. Khoáng vật tức là đất, đá, núi, sông, hầm, mỏ. Cái đó thì chúng ta ai cũng biết, nghe chuyện dễ hiểu rồi, khoáng vật. Còn thực vật tức là tất cả những cỏ cây, hoa lá, rừng, lâm rừng. Và đó là thực, chứ thực là trồng đó. Thuộc về thảo mộc, thuộc về cây cối. Động vật tức là chỉ chung cho những cái loại sinh đó là bằng lục đại hoặc là thất đại. Ví dụ như địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến. Lục đại đó nó sinh ra cái loại động vật thứ cấp. Động vật thứ cấp tức là chẳng hạn như là thượng cầm, hạ thú, tất cả những loại thượng cầm, hạ thú. Và những cái loài sông nước gọi là thủy lục, thượng cầm hạ thú của thủy lục ở sông biển, tức là cá, tôm, mắm, vân vân ở dưới biển. Cá, tôm, rùa, trảnh rồi đó. Thì gọi là thủy, mà còn cái loại mà cọp, beo, hùm, sói, tất cả những cái con ở trên rừng, trên đất bằng, ta gọi là lục. Còn những loại dưới sông gọi là thủy, thủy lục. Thì động vật nó có những cái thứ ở trên đất cạn, có thứ ở dưới sông, dưới nước, dưới đất bùn. Ngoài ra là con người là cái loài động vật cao cấp. cái loại động vật thứ cấp này nó có kết hình thành bằng địa thủy hỏa phong không kiến kiến đại thôi. Còn động vật mà là con người thì phải thất đại, địa thủy hỏa phong không kiến thức đại. Cho nên con người là động vật cao cấp, phải thất đại, hình thành bằng thất đại, bằng bảy cái điều kiện, bảy cái duyên, bảy món. Còn động vật thứ cấp thì sáu duyên, sáu điều kiện, sáu chất là đủ. Nói chất là cũng chưa trọn nghĩa, bởi vì nó trong đó nó có tánh. Thí dụ kiến đại là cái tánh chứ không phải là chất. Còn là các loài và thực vật và khoáng vật đó, nó chỉ ngũ đại thôi, chỉ có địa thủy hỏa phong không, năm cái điều kiện đó là nó kết hợp, nó thành ra cái loài động vật, cái loại thực vật và khoáng vật. Cho nên là học Phật, tôi nhắc cái tăng ni trẻ đó, nói ngũ uẩn là nói gọn nhất, nói hẹp. Con người dạng vật trên đời này, mình lấy ngũ uẩn mình nói cũng đủ đó, cũng đủ sanh ra dạng vật đó. Nhưng mà nói cái đó nói hẹp, đơn giản quá vấn đề bằng cái từ ngũ uẩn. Bởi vì tất cả những cái sắc uẩn gồm vô có chữ sắc thôi, tất cả vật chất gồm vô có chữ sắc. Cho nên khi mà hiện tượng dạng hữu mà mình nói là ngũ uẩn duyên sanh thì nó quá tóm gọn, xúc tích. Tất cả vật chất vậy nó gọi chung có chữ sắc à. Còn như kiến đại và thức đại là những cái rất là chủ động của sự vật hiện tượng, chủ thể phân biệt. Ở trong chữ kiến đại, thức đại của thức đại đó thì gồm có một chữ thức thôi. Gồm có chữ thức. Cho nên nói ngũ uẩn là nói hẹp, còn nói rộng là phải nói thức đại. Duyên sanh mới thành tựu được một con người đầy đủ phần vật chất, phần tinh thần, hay nói cách khác là nó đầy đủ một cách đầy đủ trọn vẹn là thân và tâm, thì phải nói bằng thất đại nó mới đầy đủ. Thành ra là hiện tượng sự vật nó biểu hiện qua ba hình thái, đó là động vật, thực vật và khoáng vật. Rồi trong đó gồm cả con người là cái thứ động vật cao cấp. Rồi con người lại nhận thức tất cả những thứ ấy là thế giới vật chất. Thế thì con người cũng là một dạng vật chất ở trong thất đại, nhưng mà con người là nó có kiến đại và thức đại. Thành ra con người lại nó trở thành ra một thứ vật chất, nhưng mà lại là thành ra cái thứ vật chất và chủ thể để phân biệt những cái vật chất đối tượng. Con người nhận thức tất cả những thứ ấy là thế giới vật chất. Thành thế giới vật chất là trở thành đối tượng nhận thức, còn con người là chủ thể nhận thức. Bởi vì con người là vật chất, nhưng mà nó tới thất đại, bảy đại nó hình thành. Còn cái thế giới vật chất là nó có ngũ đại thôi. Còn cái thế giới vật là cái loài động vật thứ cấp thì nó lục đại thôi. Mà thành ra nó lục đại, cho nên nó cũng thành là cái đối tượng nhận, cái đối tượng nhận thức của con người. Con người phân biệt cả thượng cầm hạ thú, thủy lục không hành đều là đối tượng nhận thức của con người hết. Cho nên con người mà là sự vật hiện tượng, nhưng mà thất đại là nó cấu thành một con người vật chất cao cấp nhất, nó trở thành ra chủ thể nhận thức của tất cả hiện tượng sự vật. Cho nên đạo Phật gọi đó là thế giới vật chất. Đạo Phật gọi thế giới vật chất ấy qua cái thuật ngữ là sắc giới. Như vậy là hiện tượng và vật chất đó, trong đó cả động vật thứ cấp, động vật cao cấp và hết thải sự vật hiện tượng, cái thế giới như thế, cái sự biểu hiện như thế, đạo Phật gọi đó là sắc giới. Nói nôm na, nói gọn lại, sắc giới là núi sông đất liền trời tân biên nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật và khoáng vật. Mà nói rộng hơn là còn một thứ vật nữa, đó là phi vật, phi vật thể cũng thuộc về sắc giới hết. Chẳng qua là cái sắc giới đó gọi là vô biểu sắc. Thế thì sắc giới là vậy đó, tất cả hiện tượng sự vật đó. Sắc giới ấy nếu nhìn qua tuệ nhãn thì tất cả bản tánh của chúng không hề có nhiễm ô, không hề gây ra nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Kinh Pháp Hoa Phật dạy, chư Pháp tùng bản lai thường tự tị tịch diệt tướng. Sắc giới, tướng tánh của nó vốn tịch diệt tánh và an nhiên, gọi là tịch diệt tướng, nó tánh và nó an nhiên. Cho nên sắc giới là vô trên sắc giới mà con người phàm phu là tự mình biến, diễn biến, tự biến rồi tự diễn biến, sắc giới đó nó thành ra dục giới. Chứ dục giới là sự thật là không có, mà dựa trên cái sắc giới đó tự mình diễn biến, tự mình biến kế, tự mình chấp mắt. Mà cái bài mà sẽ nói đây đó là do bị biến kế chủng vật, thử biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Do mình biến kế, do mình chấp mắt, dựa trên cái sắc giới, dựa trên sự vật hiện tượng, rồi mình chấp mắt, rồi mình biến kế, rồi mình diễn biến theo cái nhận thức, cái chớp mắt chủ quan của mình, mà nó làm cho những cái cõi gọi là cõi sắc đó ha, nó thành ra cõi dục. Cho nên này, cái bài viết tôi đọc tiếp cái bài này là dục giới không hề tự sanh và tự có mặt. Cái này là phải để ý tâm thiền mới quán chiếu cái này mới nổi. Tam giới thì cái vấn đề chánh nói cho dễ hiểu á, là cái sắc giới là trong tam giới, sắc giới là tương đối có thật, nó có hiện hữu, Bởi vì nó là sắc, đó là vật chất, cho nên nó có hiện hữu, nó có sự thật. Nhưng mà sự thật gọi là sự thật vậy thôi, chứ nó là sự thật tương đối. So với tam giới thì nó là sắc giới, nó là có sự thật, nó có hiện hữu. Nhưng mà cái hiện hữu và sự thật đó là tương đối, chứ không phải là sự thật là có thật. Bởi vì nó có đó, chứ mà nó có đó là cái có duyên sanh đấy. Thì có đó, nếu mà nói theo kinh điển gọi là nó hữu di pháp. Nó có qua cái dạng gọi là hữu di pháp. Hiện hữu có, tương đối có, sự thật có. Nhưng mà sự thật tương đối, sự thật duyên sanh như quyệt thì có. Chứ đó sự thật thiệt thì không đúng đó. Sự thật đó là sự thật hữu di pháp, cho nên nó cái tánh của nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như dịch, như điện, ưng tác như thị quán. Dựa trên sắc giới đó mà nó diễn biến, nó biến kế ra thành dục giới. Thì trong bài thì nhất là dục giới không hề tự sanh và tự có mặt. Không có dục giới đâu. Dục giới do con người đam mê, do con người chấp mắc sai lầm về thế giới vật chất, rồi sanh ra dục vọng, rồi tự chiêu lấy cái khổ đau. Sanh ra dục vọng rồi tự chiêu lấy cái khổ đau. Trong đó chấp mắc cái bản ngã của tôi, bản ngã của tôi, của ta, rồi chấp mắc cái ngã sở hữu là chùa chiền của ta, nhà cửa của ta, đất đai của ta, sự nghiệp của ta, nghĩa trang nghĩa địa của ta, tháp miếu của ta, các cái sự nghiệp mà ta cho thuê, cho mướn, vân vân, là do ta lập ra, ta tạo ra. Rồi ta làm ăn nhiều thứ, rồi có khi thành công, có khi thất bại. Do vậy mà nó sinh ra các cái thứ khổ, như là ái biệt ly khổ, như là cầu bất đắc khổ, như là oán tán hội khổ, như là ngũ ấm si thành khổ, như là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, đều là do dục vọng chấp mắc ở trên cái thế giới vật chất, thế giới sắc giới đó. Vì do con người đam mê chấp mắc sai lầm thế giới vật chất, rồi sanh ra dục vọng, rồi tự chiêu lấy khổ đau. Nếu biết nhìn hiện tượng vạn hữu với cái nhìn thập như thị, thì dục giới không bao giờ có mặt ở trong cái bầu vũ trụ dù vật chất đầy rẫy. Cho nên là Đức Phật, là hồi xưa Đức Phật bổn sư của chúng ta đó, cũng ở trên mặt đất này đó chứ, cũng ở trong cái không gian này, thời gian này, trên mặt đất này, và cũng ở trong sự vật hiện tượng này. Mà Đức Phật không thấy có tam giới. Đức Phật dục ra dục giới vì Đức Phật không có dục vọng. Đức Phật vượt ra sắc giới vì Đức Phật không đam mê, không luyến ái, không bảo thủ, không chấp mắc một sự vật nào. Còn vô sắc giới thì hôm qua tôi có đọc rồi, tôi có nói về khúc vô sắc giới. Vô sắc giới là tin tưởng gửi gắm tâm hồn cho đấng này, ông kia, bà nọ, chú thím, cô dì, cậu dượng, thằng con, vân vân. Cái đó nó phát sinh từ cái mê tín. Cho nên Đức Phật cũng vẫn ở trên mặt đất này như chúng ta. Đức Phật của chúng ta y như chúng ta, là một con người y như bao nhiêu người khác trên mặt đất. Mà Đức Phật không thấy có dục giới. Đối với Đức Phật không có dục giới, bởi vì Đức Phật xa lìa được cái dục vọng rồi. mà muốn xa lìa dục vọng là tôi xin nhắc cái tăng ni trẻ với Phật tử để ý nha. Muốn xa lìa cái dục vọng mà tạo cái cớ để xa lìa dễ đó là chỉ có cái khất sĩ là ngon nhất. Chỉ có khất sĩ là dễ xa lìa dục vọng, dễ buông bỏ, không cầm, không nắm, không chấp mắt, không dướng dấp là chỉ có khất sĩ. Cho nên Đức Phật chúng ta là khất sĩ đó mà. Tôi thèm cái đó dữ lắm mà tôi làm chưa nổi. Tôi cũng muốn tăng ni trẻ, muốn động viên nhắc nhở tăng ni trẻ làm cái đó đó. Làm cái đó mới có an lành, mới có giải thoát thôi. Còn nếu mà mình còn đam mê thiền viện, là mình mê chùa, mình mê tháp, mình mê miếu, mình mê sự nghiệp bằng nghĩa trang nghĩa địa, mình làm nhà hoàng, mình cho mướn, rồi mình làm tháp để cốt, coi như là nghĩa địa rút gọn. Thay vì nghĩa địa mình làm mua tới 10 mẫu, 7 tấm mẫu đất, giờ mình làm nghĩa địa rút gọn bằng cái tháp đó. Cái đó cũng là cách nghĩa địa rút gọn thôi. Cho nên nó cực lắm. Rồi đời nay lại còn văn minh hơn, lại chế ra nữa là bao nhiêu người chết rồi mình làm cái nhà hoàng, mình cho mướn, trời Phật ơi, cái đó nó văn minh quá đi. Văn minh tới cái mức như vậy là mình không có cách nào mình sung sướng được đâu. Nghĩa địa người ta làm 10 mẫu người ta mới làm nghĩa địa được, mình ở đây có một cái tháp à, bề ngang nó chừng 20 thước. 20 thước hoặc là bề có khi người ta làm bề kính 10 thước mà người ta làm 4-5 tầng á, để bao nhiêu chục ngàn cái hũ cốt á, thành ra đó là cái thứ nghĩa địa rút gọn. Nghĩa địa văn minh hiện đại, nó hiện đại giống như là cái địa cái máy vi tính. Hồi Mỹ mới qua đây cái máy vi tính của nó, tôi nghe nói là cả căn nhà, bây giờ nó chế máy vi tính riết rồi gọi cái laptop rồi cái sách tay nhỏ xíu. Rồi còn nó rút gọn lại ở trong cái bắt cả cái mạng website mà trong cái điện thoại di động có chút xíu. Bỏ gọn ở trong cái nắm tay vậy. Cái đó là máy vi tính nó rút gọn, internet rút gọn. Điện thoại di động là cái loại điện thoại rút gọn. Còn là cái tháp đó, cái tháp để cốt là cái nghĩa trang rút gọn. Thì mình làm vậy thì thành ra mình không sức được. Nó thành ra dục giới. Chứ Phật ở đó là đi khất thực là buông bỏ hết ráo. Buông bỏ hết. Đức Phật không cầm, không nắm, không giữ gìn, không mua sắm, không có một cái sự nghiệp gì hết, gọi là khất sĩ mà. Có câu á, có bài thơ là, bài thơ tôi nhắc nhở mỗi lần, con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa. Gì đó buông bỏ hết không nhớ, tránh xa các độc tham sân si. Vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại chốn này đó. Cái bài đó nhắc nhở rồi giờ nó cũng quên, giờ nhớ nhiều nói nhiều vậy đó. Chỉ có cách làm khất sĩ mới buông bỏ hết được, mới tự qua xóa bỏ cõi dục. Đối với Phật là cõi dục không có mặt trên trần gian này. Còn đi đứng nằm ngồi nghỉ ngơi ở dưới bóng cây lùm rừng vậy mà Phật xóa bỏ luôn cả sắc, cõi sắc. Bởi vì Đức Phật không cho các thầy tỳ kheo ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm mà. Bởi vì nếu mà ngủ dưới qua đêm đó mình dọn dẹp sạch sẽ rồi đó, cái mình liếm tiết, mình bảo thủ rồi ai mà lợi mà giành giật chiếm cứ gốc cây đó là mình có thể chiến đấu để mà chống chọi lại, để mà bảo vệ cái gốc cây, thì nó cũng thành là cái thứ vô minh, thứ phiền não. Vì sợ cái tình trạng xấu nhất, kể cả gốc cây mà người ta cũng chiếm, ta cũng cạnh tranh. Do vậy cho nên là Phật không cho ở dưới gốc cây Quá Bà Đề. Cái tinh thần của đạo Phật là quá sức tuyệt vời như vậy đó. Do vậy mà sắc giới có đó, mặt địa cầu có đó, rừng rú cỏ cây hoa lá Đức Phật cũng đi cũng sử dụng trên đó vậy, mà Đức Phật không hề có dính về vật chất, cho nên Đức Phật ra khỏi sắc giới. Rồi Đức Phật không có thờ cái ông nào, cái bà nào, cái đấng nào, cái chú nào, cái cô nào, cái dượng nào, cái thằng nào, cái con nào, không có hề có lại lục gian sinh bất cứ đấng nào, ông nào, bà nào, cô nào, chú nào, thiếm nào, thằng nào, con nào. Cho nên là Đức Phật không có lại nào hết trơn. Đó là vượt ra vô sắc giới đó. Còn mình bây giờ đệ tử Phật mình lại quá trời quá đất mà. Lại quá mà cầu nguyện. Hôm qua có Phật tử tới, tôi hỏi thăm, hỏi nhà có thờ không. Ôi tự phấn khởi quá, nó thờ nhiều lắm, thờ Phật đủ Phật hết. Và tôi hỏi thờ trong nhà, bởi vì đây là người ta làm ăn, ta làm cái khách sạn, ta có khách sạn. Tôi hỏi trong nhà thờ được mấy ông thần tài, nói dạ có hai ông. Tôi cười vỡ bụng, là có hai ông à. Này có cái cô em đi theo nó hai ông, chứ còn người chị con có một ông à, còn ông là của thằng con, cũng ở trong cái khách sạn lớn chung, nhưng mà đều là thằng con nó thờ riêng, còn chị con thờ riêng, cho nên là tuy là hai ông trong cái nhà chứ mà có một ông à. Tôi để cho nó là tôi cười vui chơi hồi, rồi tôi mới nói, giờ tôi nói cho các Phật tử nghe. Tôi cho kinh thì tôi không có tiếc, nhưng mà điều tôi phải hỏi đàng hoàng cái cách để học sao, tu sao, thầy nào dạy, để kiểu tu sao, rồi tôi mới cho kinh, chứ bằng không là tôi cho, rồi tôi cho băng, tôi cho đĩa, tôi cho kinh rồi đem về nghe, rồi mắng nhiếc tôi, chửi tôi, làm thầm tội nghiệp tôi, cho nên tôi phải hỏi. Bởi vì kinh của tôi là đánh đổ về ai mà đam mê về quyến hoặc quan đường lễ bái siêu hình vô sắc giới đó, là tôi đánh đổ cái đó mạnh lắm. Bây giờ tôi nói cho Phật tử nghe, thờ Phật thì tốt rồi, trong nhà nói là có thờ Di Đà, có Quan Âm hai tượng chứ không có Thế Chí. Ông Phật Di Đà ngồi giữa hai Quan Âm hai bên. Rồi Phật Thích Ca ở trên thì có Phật Thích Ca. Rồi như vậy là có Phật Thích Ca, rồi có Phật Di Đà, có Quan Âm. Rồi ở dưới nó có tượng Di Lặc. Đó là thờ về Phật. Còn thần tài thì hai ông mà kể như một, còn cái của con. Tôi mới nói rằng là cái thờ Phật thì được, nhưng mà thờ Phật mà hai Quan Âm là cái đó dư. Còn Phật Thích Ca với Phật Di Đà thì cũng được đi, nhưng mà thiệt tình mà nói, mà nếu mà học Phật mà cái kiểu của tôi dạy đó, chịu bằng lòng nghe tôi nói đó, thì thờ một ông Phật Thích Ca được rồi, hoặc là một ông Phật Di Đà cũng được, nhưng mà tốt nhất là thờ Phật Thích Ca. Phật Di Đà thì mình niệm mình tưởng cũng được, nhưng mà đều không cần cũng được, mà tốt nhất là thờ một ông Phật Thích Ca. Là tại vì Phật Thích Ca là cái ông giáo chủ của giáo chủ, ông bổn sư của mình. Do vậy mà mình thờ bớt đi hai Quan Âm dư, Phật hai ông cũng dư, giản lược bớt, thờ một ông cho mà đủ cả mười phương chư Phật cái tổng á, không sao hết á, đừng cần thờ nhiều. Còn như Di Lặc là đương lai hạ sanh Di Lặc thì các cô đó cũng là Di Lặc đương lai hạ sanh sắp thành Phật đó. Tôi đây cũng là Di Lặc đây, và hiện giờ là hơn 8 tỷ người trên vũ trụ đó, đạo Phật cũng gọi đó là sắp thành Phật hết, tất cả đều có khả năng thành Phật, đều là đương lai thành Phật được hết đó. Cho nên là không có thờ Di Lặc cũng không sao. Tôi hướng dẫn như thế để trước khi tôi cho kinh, chứ không về chửi tôi sao. Rồi tôi nói về còn cái vấn đề mà thờ ông Địa với ông Thần Tài đó, cái đó không cần thiết. Bởi vì Thần Tài người ta làm đó, cái chỗ mà người ta nắng Thần Tài, người ta nắng, người ta sản xuất lần cả năm 10.000 ông vậy đó. Rồi người ta mới bán chỗ làm sản xuất đó, người ta nắng rồi người ta hầm lần 50.000 ông vậy, người ta sơn phết đàng hoàng rồi người ta mới đưa ra bán lẻ. Có chỗ đại lý bán lẻ rồi từ chỗ đại lý bán lẻ đó tôi mới bán ra cho những cái bà mà đi gánh bán á, gánh Thần Tài đi bán. Do vậy cho nên Thần Tài đó không có thiệt. Nếu mà Thần Tài mà phù hộ để cho làm ăn khá đó thì người ta đâu có ngu gì, cái bà gánh bán đó người ta đâu có bán làm chi. Hai cái giống hai đầu đó, mấy chục ông gì đó thì để gì ta thờ ta lại ta cúng rồi nó làm giàu nứt đố đổ dách, là chuyện gì mà ta bán để cho mình thờ để mình làm giàu. Cho nên là cái thờ Thần Tài đó không có giúp gì cho mình đâu. Cái đó là đạo Phật là không có bảo, không có dạy mình thờ. Phật Thích Ca hồi xưa không có thờ ông gì hết, không có khấn ông gì, không lại ông gì hết. Do tu giới, tu định, tu tuệ mà trí tuệ nó nhận thức phát sinh vậy, rồi có niết bàn, rồi có bồ đề, rồi có giải thoát giác ngộ vậy thôi. Mình tôn thờ đó là mình học cái đó, cái giải thoát, cái giác ngộ của đạo Phật đó. Còn cái mà mình thờ Thần Tài rồi đó, ông Địa rồi đó là lai căn, cái đó không phải đạo Phật. Nghe cái này mà không ngạc nhiên ấy, thì đọc kinh của tôi á, nghe kinh của tôi nói đó, tôi cho dĩa tôi không tiếp, nhưng mà bởi vì tôi phân tách ra cái nào là đạo Phật thiệt, cái nào là đạo Phật bị lai căn, bị xâm nhập tà kiến ngoại đạo. Do vậy mà tôi tặng thì không tiếc, mà sợ là chửi tôi mắng nhiếc rồi nói rằng cái ông thầy này ngang tàn, trời Phật thánh thần mà không tin. Cho nên là tôi nói vậy đó. Mua thờ đó không cần thiết đâu. Rồi người ta nói rằng là mình mua về thì mình có nhờ mấy thầy khai quang điểm nhãn nữa chứ. Tôi nói khai quang điểm nhãn nó cũng là giả thôi. Bây giờ bà muốn mà khai quang điểm nhãn của các thầy người ta làm giùm đó, để mình mua cái tượng của, mua cái hình Thần Tài của cái bà bán rồi, của tiệm rồi, đem về nhờ khai quang điểm nhãn phải không? Bây giờ tôi nói về cho nghe nè. Trước khi chưa khai quang điểm nhãn thì thử thí nghiệm coi cái khai quang điểm nhãn nó có hiệu quả hay không, là làm vậy đi, là mình mua cái tượng đó về thì mình để trên bàn, rồi mình cầm một cây nhang, mình đốt một bó nhang 49 cây, bởi vì người ta ưa dùng cái từ 49 lắm, thất thất tứ cửu mà 77 là 49. Đốt 49 nhang, cây nhang cầm lại một bó nhang vậy, cái mình đưa vô, đưa từ 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 bắt ra ngoài, mình để ngoài xa chừng 5 tấc, cái mình đưa lần riết vô cho đụng cái ông đó, đụng cái mặt của cái ông Thần Tài đó. Coi cái ổng sao. Thế thì chắc chắn là mình đưa nhang vô đụng cái mặt ổng, ổng cũng không có cục kịch gì trơn. Đó là mình thí nghiệm là Thần Tài chưa khai quang điểm nhãn, mình đưa vô đụng ổng, rồi châm luôn cùng mình, ổng cũng không có cục cửa. Rồi bây giờ đây để thí nghiệm và đem vô chùa nhờ các thầy khai quang điểm nhãn. Các thầy khai quang điểm nhãn rồi về, rồi mình mới thí nghiệm lần thứ hai. Cũng đốt 49 cây nhang vậy, rồi mình đưa bắt ngoài, mình đưa từ đưa riết vô đúng cái mặt ổng, coi con mắt ổng có chớp không, coi cái miệng ổng có la không, Và ông có đóng, ông có phủi tay chân, ông có phủi gì không? Bởi vì mà nếu mà thật sự mà khai quang điểm nhãn mà có làm cho ông đó vừa thấy vừa biết á, thì mình châm lửa vô là ông phải chạy thôi à. Mà nếu mà mình đưa vô rồi nó y như cái bữa trước vậy, có nghĩa là khai quang điểm nhãn đó là nói gạt nó dốc. Nó gạt nó dốc hay là lừa biết gì đó mình không biết. Hay là do mình tin một cách gây là quyến hoặc quan đường, rồi mình tưởng đâu là mấy ông thầy khai quang điểm nhãn, chứ kỳ thật là vừa vào cái thí nghiệm này là cái khai quang điểm nhãn đó không có ăn thua gì hết. Nếu trước khi chưa khai quang điểm nhãn mình châm bó nhang vô ổng không chạy, bây giờ khai quang điểm nhãn rồi mình châm vô ổng chạy, ổng đưa vô gần tới mặt là ổng thấy, là ổng thôi lui, hoặc là ổng chớp mắt, hoặc là ổng khoát tay, thì cái đó mới gọi là khai quang điểm nhãn có hiệu quả. Chứ ở đây lúc trước mình đưa cây nhang vô ổng cũng ngồi ra dậy, rồi khai quang điểm nhãn rồi cũng y vậy, thì chứng tỏ là cái từ mà khai quang điểm nhãn nó đâu có được gì đâu. Cho nên là nói tóm lại là vấn đề thờ tượng thờ cốt để mà lại lục danh sinh cầu nguyện giúp đỡ làm ăn khá là cái đó không có đâu. Phải làm ăn đàng hoàng mới được, làm ăn có thương hiệu, có uy tín. Bất cứ làm cái gì cũng phải có thương hiệu, có uy tín, rồi thì nó mới phát đạt. Còn như làm nông cũng vậy nữa, làm nông thì cũng phải làm đúng nước, phân cần giống cho đúng. Chứ mà làm cái tượng thần nông rồi để đó mà gian giái lại lục ông thần nông, rồi nước không chăm lo, phân không có, không có thâm sâu rầy gì hết, thì lại lục thờ ông thần nông không có được cái gì hết. Đó, trước khi là tôi cho cái đĩa về nghe là tôi nói cái đó. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ về nghe nếu không chịu là dục cũng không sao hết. Nhưng mà tôi khuyên nghe. Rồi nói rằng dạ trước kia con làm cái khách sạn mà con làm luôn nhà ăn, ui con giết nhiều lắm, con làm mỗi một ngày bao nhiêu gà vịt thú vật nhiều lắm, bây giờ gần đây con sợ rồi, sợ quá là không bán nhà ăn nữa, giờ làm khách sạn để cho nghỉ, không làm nhà nghỉ. Tôi đây đấy, cái đó là tu đó, tu là cái đó đó, chứ không phải là lại lục, không phải là thờ Phật nhiều mà mình tu trúng đâu. Mình thờ Phật nhiều bỏ bớt thì không sao đó, thờ tượng trưng tiêu biểu về một Phật Thích Ca được rồi, Quan Âm nếu có thờ thì cũng một vị được rồi. Còn Di Lặc thì chưa thành, tức là tất cả chúng ta là Di Lặc đấy, không cần thờ Di Lặc nữa. Ông ngồi cái bụng ông bự quá trời bề, nó hao diện tích lắm, không cần thờ. Còn tu mà làm sát sanh hại mạng nhiều quá, bán rất nhiều tiền nhưng mà quá sợ rồi bỏ nghề đó để làm, không làm cái đó nữa, cái đó gọi là tu rồi đó, tu là sửa đó. Làm cái nghề mình thấy nó tổn thương tới lương tâm rồi mình bỏ, cái đó là một hành động tu. Đành rằng là cái chuyện mà sát sanh hại vật thì cũng có những cái người ta làm, cái chuyện đó chuyện của người ta. Nhưng mà cái việc làm mà nói như vậy là chứng tỏ rằng cái đó là gọi là tu. Không cần phải thờ nhiều mới gọi là tu. Đó, tôi giải thích như thế. Cho nên là vấn đề tam giới là vậy đó. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là chỉ là như là phương tiện nói chứ. Chứ cõi sắc cũng không có thiệt. Cõi sắc tức là cõi vật chất, mà vật chất thì Phật dạy rõ ràng rồi, nó thuộc về pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi là nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như dương diện, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tưởng. Cái đó mình học nhiều rồi. Cho nên gọi là cõi sắc, chứ nó là pháp hữu vi thì nó đâu có thật gì đâu.
mà gọi là có sắc giới, tức là Như Lai phương tiện nói vậy thôi. Còn dục giới là do ai đó, do con người chấp mắc đam mê liên tiếp bảo thủ sinh ra cái nguyên nhân của đau khổ, gọi đó là dục. Dục như vậy là dục là do con người, dục vọng của con người, do tham muốn của con người, do bảo thủ của con người, chứ tự sự vật hiện tượng không có cái nào là có cái tham muốn ở trong hết. Chỉ pháp tùng bản lai thường tự tình dịch tướng, Phật dạy như thế. Các pháp mà tự nó thanh tịnh, tự nó vắng lặng, tự nó trong sạch, qua không có mê người, tự người mê qua, dầu đó là 1 triệu thứ qua đẹp, chứ 1 triệu thứ qua đẹp đó nó cũng không bao giờ nó có mê người, mà tại vì người mê những thứ qua đẹp đó, cho nên là sắc giới nó hiện tượng vật chất, tự nó không có gây nguyên nhân đau khổ cho ai. Còn vô sắc giới là do quyển hoặc quan đường, do mình si mê, dù mình che lấp rồi si mê rồi tự mình là cho mình là hạng tầm thường, rồi mình tưởng tượng ra những cái thứ mình cho là ghê gớm, rồi mình lại mình cầu mình cúng mình gian sinh, cái đó đạo Phật gọi là vô sắc giới, cái đó hoàn toàn không có chân lý. Cái đó là nhắc nhở vậy đó, là kỹ lắm đó mà không chịu nghe thôi, ai đó không chịu nghe thôi. Cho nên hôm qua là tôi cho cái dĩa và tôi cười quá, tôi cắt dĩa vậy đó, về coi bộ hơi chưng hửng, nhưng mà có hình như có chuyển biến. Nhưng mà biết rằng tôi nói này là khó nghe. Không phải ai gọi là Phật tử, mệnh danh là Phật tử, nhưng mà không phải ai nghe cũng bằng lòng đâu. Nhưng mà tôi xin khuyên là nếu mà không bằng lòng là các vị tự không có được lợi ích gì hết trên cái vấn đề tu hành. Bởi vì tu sai, trồng cây chanh mà đòi ăn quả hồng sao được, trồng cái trái bồ hòn mà đòi ăn cái dưa hấu, đòi ăn sầu riêng sao được. Bây giờ trở lại cái đề tài là tam tự tánh cũng chỉ là danh ngôn phương tiện nói. Tam tự tánh đó là tánh biến kế, tánh y tha và tánh viên thành thật. Trong di thức học, cái này là cái gốc của nó là từ kinh Lăng Già. Đức Phật nói kinh Lăng Già, Đức Phật có đề cập về tam tự tánh, đó là biến kế chấp, cái tánh biến kế chấp. Mà Phật có ban đầu Phật cũng chỉ nó hỏi cái đó, Phật nói, cái tánh đó là tánh biến kế chấp đó. Tôi nói ví dụ như là thờ cái thần tài, hay thờ cái cốt ông địa, hay cốt ông thần tài, hay là cái cốt của bà chúa, bà chúa xứ, thí dụ vậy, mình làm cái tượng bà chúa xứ, mình thờ, làm miếu mình thờ. Đó, cái đó Đức Phật gọi là cái đó là biến kế chấp tự tánh đó. Do mình chấp vậy đó. Con người thì làm cái tượng Di Lặc, mà tượng Di Lặc đó thì phát nguyên cái xuất xứ rồi cũng không ai rõ. Mà thờ tượng Di Lặc vậy đó, người gọi đó là ông Di Lặc chứ họ sai lầm. Cái tượng đó, cái truyền thuyết là do một ông thầy tu. Ông thầy tu đó có cái tướng mập mạp, to, mặt mày có vẻ quan hỷ, giống như cái tượng mà mình thấy cười cười đó. Rồi thỉnh thoảng ông cũng đi đây đi đó, hình như là ông cũng đi khất thực nữa cơ. Cho nên cũng nhiều người biết,
đơn sơ giản dị các thực ở trong một cái đá, cái hang đá, hang núi. Hồi xưa tôi gọi là cái động, trong một cái động, trong cái hang núi. Hàng ngày cũng đi tu hành đơn giản, đi xin ăn, ai cho ăn, ai cho thì ngồi ăn cũng được, ai cho thì bỏ vô túi đãi sách cũng được. Rồi trải qua ngày tháng thôi đưa vậy đó, rồi tới chừng tuổi lớn rồi ai cũng phải chết. Thì trong cái thời gian tu đó ông tỏ ngộ được, tỏ ngộ cái chân lý về Phật Di Lặc. Bởi vì ta thờ Phật quá khứ là ta gọi là Phật Di Đà, còn ông Phật Thích Ca là ta gọi là Phật hiện tại. Và Trung Quốc từ bao nhiêu ngàn năm rồi ta cũng tin rằng có Di Lặc là đương lai hạ sanh, Di Lặc tôn Phật, thì Di Lặc là Phật tương lai. Thành ra là cái ông sư này đó, ông tu rồi ông bừng tỉnh ngộ về Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai là Phật Di Lặc đó. Ông nghĩ rằng Phật Di Lặc là không phải ai đâu hết, tức là mọi người đều sẽ thành Phật. Cái đó là lời Phật dạy mà. Ngay lúc mới thành Phật, Đức Phật đã tuyên bố câu đó rồi. Kinh Hoa Nghiêm cũng như các kinh sau này Phật đều có đề cập tới vấn đề là mọi người ai cũng có khả năng thành Phật. Phật chỉ là Phật đã thành. Còn tất cả chúng sanh là có thể là đang thành và sẽ thành, ai cũng có khả năng thành Phật. Mà trong kinh cũng có đề cập tới Phật Di Lặc đó là tương lai đó. Cái gì Phật tương lai là có cái đạo hiệu là Di Lặc. Do vậy mà ai cũng tưởng tượng rằng là Phật tương lai sẽ là Phật Di Lặc, Di Lặc ra đời. Mà không biết ông Di Lặc là chừng nào ra đời và cái người đó sẽ làm sao, chưa ai biết được cái đó. Bởi vì tương lai mà. Thế thì là cái ông sư nệ, ông ở trong hang núi đó, ông tỏ ngộ, ông trực ngộ được cái chân lý là đương lai hạ sanh Di Lặc đó. Di Lặc là đương lai hạ sanh đó. Mà đương lai hạ sanh Di Lặc đó có nghĩa là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Ông tỏ ngộ được cái chân lý đó, cho nên ông mới viết ra một cái bài kệ ở trên cái vách núi. Ông viết hồi nào thì không biết, không hẳn là lúc chết mới viết, mà là cái lúc mà còn bình nhật đã bình thường đó, ta đã tỏ ngộ rồi, ta làm cái bài kệ đó rồi. Chẳng qua là sau khi chết rồi, là cái bài kệ đó ta viết rồi, thì ông chết rồi người ta thấy vậy, người ta nói rằng ông viết cái bài kệ đó trước khi ông chết. Chứ kỳ thật là biết đâu là ông viết trong cái lúc mà ông còn bình thường. Thì bài kệ đó là Di Lặc chơn Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Thì ông viết đó như tôi vừa nói đó. Tự ông viết mà ông nhất thiết là phải lúc gần chết mới viết, tại vì là do tu tập, do quán chiếu thiền định rồi tỏ ngộ được cái chân lý như vậy. Cái chân lý đó có gắn trong cái bài kệ đó, Di Lặc chơn Di Lặc, có nghĩa là Di Lặc không có ai đâu là Di Lặc, là cái ông mà Di Lặc là cái ông quá thân thiên bất ức. Nghĩa là gọi là Phật Di Lặc đó là không phải là một người, không phải trong một cái người nào, một cái hình tượng cốt nào, mà Di Lặc có thể là cái ông hóa thân là trăm trăm người, ngàn người, muôn người, ức người cũng được. Nghĩa là nếu mà có con người là mỗi người là một Di Lặc, ý là vậy đó. Hóa thân thiên bất đức, nếu thật sự là Di Lặc, là cái ông Di Lặc là cái người hóa thân thiên bất đức, cả ngàn, cả muôn, cả ức người, Di Lặc có thể là vậy. Câu thứ ba là thời thời thị thời nhân. Bất cứ là thời đại nào, thí dụ như thời đại đó là thời đại nhà Đường đi, thì nhà Đường thí dụ như hồi đó là trong cái quả địa cầu này nó có 3 tỷ người, thì tất cả mọi người trên mặt đất này thời nhà Đường đó thì là 3 tỷ Di Lặc, cái một thời thời thì thời nhân. Rồi thí dụ như là trải qua thời gian nữa tới đời nhà hớn nó lên, là cái giai đoạn đó là trên mặt đất này nhân loại là 5 tỷ người đi, thí dụ vậy, thì lúc đó 5 tỷ người đó là Di Lặc đó. Rồi bây giờ thí dụ như thời đại ngày nay cái mặt đất này các nhà khoa học ta gọi là trên dưới 8 tỷ người. Vậy thì 8 tỷ người đó là Di Lặc đấy. Cái bằng thời thì thời nhân nè. Thời đại nào, lúc nào là mọi người trong thời đại đó, ở lúc đó là Di Lặc hết á. Ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng là Di Lặc là vậy đó. Thời thời thì thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Câu chót là vậy, mà cái người ở trong cái thời đại đó là Di Lặc không vậy đó. Ai cũng Di Lặc hết là vậy mà không ai biết hết. Thời thời thì thời nhân nhân bất thức. Mọi người thì đang ở chung trong một cái giai đoạn đó, giai đoạn xã hội thế kỷ 2011, thí dụ vậy, là nhân loại có 8 tỷ rưỡi người, thí dụ vậy đi. Vậy thì 8 tỷ rưỡi đó là Di Lặc hết đó. Vậy mà người ta gặp nhau, người ta không biết, người ta đi kiếm Di Lặc, ta lại cái ông mà bụng bự thiệt bự đó, mà để gọi là Di Lặc, để lại cái ông đó, là cầu nguyện dân sinh gì cái ông đó, rồi là cái đó không có trúng đạo Phật đó, không cần thiết cho những người mà đệ tử Phật có học Phật để đi tìm kiếm, hoặc là bỏ ra 20-30 triệu gì đó để làm một cái ông vậy, nó không cần thiết đâu. Nhưng mà nói đó là nhiều người ghét không ưa, nhưng mà đã biết rồi thì phải nói, không nói là gọi là đạo Phật gọi là sang lẫn pháp, keo xẻn, biết là giấu mình thì không có tốt. Cho nên là phải nói vậy thôi, chứ biết rằng là nói vậy là không phải ai cũng ưa, không phải ai cũng chịu nghe. Đấy. Ôi, vấn đề nó nhiều chuyện lắm ở trong đạo Phật này nè. Còn nhiều chuyện lắm. Nên vấn đề là tam tự tánh này là thật sự là Phật nói trong kinh Lăng Già đó, nó có tự tánh gì đâu, biến kế sở chấp. Biến kế, cái tánh biến kế không có tự tánh. Do người ta chấp đắc, do người ta bảo thủ, do người ta đặt đều, do người ta tự năng ra, tự nghiễm ra, rồi người ta sợ sệt, người ta tôn thờ, hoặc là người ta chấp đắc gì đó. Cái tánh đó gọi là biến kế chấp. Do bị biến kế chủng vật, do mọi người chấp đắc quanh co, tự tưởng tượng ra, tự nặng ra, tự nghiến ra, tự sinh ra cái tâm bảo thủ, tâm ôm đờm, cái tâm ham hố. Do vậy mà cõi đời này nó thành ra cõi dục. Chứ sự thật là trên đời này không có dục, không có cõi dục gì hết. Đấy, cho nên ba cái tự tánh này nó tương quan tới ba cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó.
Cho nên học cái này mà học Phật mà có thiền định là thấy kinh điển nó sáng rỡ, nó vô cùng, nó bổ sung nhau, chân lý vô cùng rạng ngời. Vậy mà nếu mình không học thì mình tu tập 70 vậy hả? Mình tu tập 70 thì mình lại chết xác cầu nguyện giang sinh. Tu hành không có cầu nguyện gì hết, không có giang sinh gì hết, không có lại lục ai hết. Tu là sửa. Cho nên hôm qua cái cô hôm qua đó tôi nói cái hành động tự nguyện không chưa có thầy dạy. Mà tự thấy rằng mình giết nhiều quá, mình giết đủ thứ con, đủ thứ vật để mình làm cái nhà hàng ăn đó mà. Cho nên là tự thấy rằng là sợ quá. Tôi nói đó là tôi đấy. Dù chưa ai dạy, dù Phật không có kêu này, mà tự biết vậy, cái đó, việc làm đó gọi là tu đó đó. Rồi còn tu nhiều cái nữa được gì là quý lắm đó. Tự biết cái đó là sai, tự biết cái đó là nó làm con lương tâm lương tri của mình nó có ái nái, nó có bất ổn. Rồi mình bỏ cái nghề mà bất ổn ái nái đó, mình cho rằng nó có tổn thương tới cái lòng lành của mình đó, mình bỏ đi là cái tu rồi đó. Rồi còn thí dụ như là mình làm cái nhà nghỉ ha, hôm qua tôi nói dẫn, tôi nói ví dụ như người ta nghĩ, tôi vô tôi mới nhà nghỉ là mình đem cái khăn đó là cái khăn phải là khăn sạch, có nhặt đàng hoàng, có ủi đàng hoàng. Chứ ví dụ như là mình lấy khăn của những người ta ở bữa trước rồi, cái rồi mình o bé lại chút xíu, cái mình xịt dầu thơm vô, thơm thơm vậy, cái đem mình bán ra cho mấy cái người cái người mà mướn sau này đã xài đó, là cái đó có tội đó. Đấy, do vậy mà đi vô nhà nghỉ rồi tôi cũng có nghĩ là mình những khăn đó không đời nào tôi xài đâu, tôi ớn quá đi, tôi ớn của cái người xài trước đó, rồi người ta o lại sơ sơ gì đó, ta đưa vào thơm vô cái nó coi nghe nó thơm phức à, nhưng mà xài đã coi chừng á, không có thiệt. Trừ ra những cái nhà hàng hiệu có sao rồi đó chắc là ta làm kỹ ha, chứ mà nhà nghỉ mà bình dân giản dị là có thể ta làm ẩu không chừng nữa. Nghĩ vậy nói là ta sợ tôi đi vô có ở nhà nghỉ nữa là tôi cũng moi đồ của mình đem ra xài. Cái khăn nó không đời nào lo mình, càng không bao giờ lo mặt. Hôm qua là tôi dặn vậy đó, dặn cái cô chủ nhà khách sạn vậy đó. Vấn đề tu hành là phải học. Thành ra do bị biến kế chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu. Do mọi người tấm mắt quanh co tưởng tượng, tưởng tượng cái gì đó, chứ cái đó không có thật, gọi là cái tính biến kế, cái tính chấp mắt do tưởng tượng, chứ tự tánh biến kế đó cái đó không có. Thí dụ như mình nói mình thờ ông Thiên Lôi, không có ông Thiên Lôi, là do bị biến kế đó, do mình chấp mắt đó, mình tự đặt ra đó. Rồi đi làm cái nghề đánh cá, người ta gọi là nghề hạ bạc, tức là nghề đánh cá biển đó, thì thờ Thủy Long, thật sự không có Thủy Long gì hết á. Bảo thì đừng đi là được rồi, người ta thông báo bảo đừng đi, vậy mà đi nè, mới tin tức cái này, người ta báo thời tiết khí tượng, người ta bảo là bên nay sắp có bão, đừng có đi, vậy mà đi chết mấy người. Rồi á là cái ban cứu hộ đó, ta phải tốn bao nhiêu trăm lít xăng, ta phải quần kiếm người biển á, đem về cuối cùng rồi là đã chết mấy người. Nó thông báo cho nó cái đó chết không đáng chết, không nên có. Vậy mà nhắc nhở không kỹ cái người làm ăn vì đam mê cái quyền lợi mà hy sinh thân mạng mình một cách quá đáng tiếc. chứ đâu có thủy long khỉ khô gì đâu. À, nên trời tốt thì nên làm ăn mới được, còn trời bão áp thấp nhiệt đới thì kia thì đừng có đi ra biển. Chứ mà bão mà biển mà mình ra biển mình đánh cá, bởi vì lúc đó người ta nghĩ hết có mình ra rồi mình tính mình hốt, mình hốt cá bữa nay cho dữ tận, thì bão lớn ra là chìm chết đây. Mới tin tức ngày ngày hôm qua đây, chìm chết bao nhiêu người là do không nghe lời cái đài khí tượng thủy văn. Thế thì đâu có thủy long nào mà cứu nổi đâu. Mỗi ghe có thể là có bàn thờ thủy long đó, nhưng mà không có cứu nổi. Và sự thật không có thủy long. Rồi một mặt nữa là sét đánh. Người ta dặn là khi mà trời mưa đó là đừng có đi ở ngoài, đừng có đi làm ruộng, phải nghỉ ngơi. Mà trú ẩn là đừng có trú ẩn dưới gốc cây to. Nhưng mà là tại vì gốc cây to nó có cái bóng cây cho nên là mưa đó nó đỡ bớt cái mưa. Nhưng mà vô trú ẩn dưới gốc cây to sẽ đánh chết mấy người nữa đây. Cũng đài thủy văn, đài khí tượng người ta nói chết một cách không đáng có. Thế thì có thiên lôi gì đâu. Mà ở dưới gốc cây vậy đó thì là sét đánh chết vậy đó. Thờ thêm thiên lôi đi nữa thì nó cũng quánh à. Kỳ thật là nó đánh chứ không ai đánh, là tại vì điện nó vậy đó, nó sẹt vậy đó. Cái đó là cái gì? Hiện tượng của thiên nhiên, của vũ trụ nó vậy. Mình không biết sử dụng, mình không biết cái cách để mà an toàn để mình tránh né thì nó chết vậy đó, chứ không có thiên lôi gì quánh hết trơn. Vậy mà mình nói đó là thiên lôi đánh, rồi mình nói đó là bà thủy bắt bà thủy thủy long gì đó đều là do bị biến kế là vậy đó. Rồi thần tài không có giúp được gì mình đó, là vậy mà mình thờ mình cúng tốn công tốn của rồi mình làm ăn may ra làm ăn tất nhiên là khá chứ ai làm ăn mà để cho lỗ. Cho nên là làm ăn càng ngày là càng khá, rồi lại tưởng tượng đó là do thần tài giúp đỡ. Cái đó là gọi là do bị biến kế chủng vật đó. Cái tánh biến kế chấp đó là cái tưởng tượng đó là thuộc về quan đường ảo tưởng mê tính dị đoan chứ không có thiệt. Biến kế chủng vật thì biến kế sẽ chấp tự tánh cho sở hữu, y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh. Cái tánh y tha khởi sự vật hiện tượng này là y tha khởi nè. Ví dụ cái nhà mình ở đây là nó thành tựu được cái nhà mình ở đó là y tha khởi tánh. Cây trên rừng mình đem về thợ mộc cưa ra rồi đóng cái bàn để bán cho mình ngồi ăn ở uống nước đây đó, là cái đó cũng cái bàn đó thuộc y tha khởi tánh. Cái bình nước mà mình uống nước đây nó cũng là y tha khởi tánh. Cái bình thủy mà mình rót nước nó cũng là y tha khởi tánh. Cái giường mình nằm ngủ cũng y tha khởi tánh. Cái viết mà mình viết ở trên bàn đây nè cũng là y tha khởi tánh. Vậy thì y tha khởi tánh là gì? Tức là y tha duyên nhi sanh khởi. Nghĩa là tất cả các pháp nên nương tựa các cái duyên. Nó tương quan, nó tác động, nó hòa hợp mà nó hình thành ra một cái sự vật nào đó là do nhiều điều kiện, nhiều duyên, nhiều chất, nhiều liệu, nhiều tánh gom lại thành ra một cái, chứ không có cái nào tự có cái bản ngã của nó để nó sinh ra đó. Cho nên giảng pháp gọi là y tha duyên nhi sanh khởi, do nó hỗn hợp nương gá mà nó sinh khởi, gọi là y tha duyên, tức là do bị biến kế chung dung vật thử biến kế sở chấp tự tánh cho sở hữu, y tha khởi tự tánh. Giảng pháp là y tha duyên nhi sinh khởi. Tôi nói ví dụ như một sợi dây thần ở miền Nam gọi là sợi dây luộc đó. Ví dụ như sợi dây luộc mà cái nỗi gai chài đó, cái sợi nó bằng trước cái cùng tay của mình vậy đó, thì sở dĩ luật đó là bằng cái gì? Sở dĩ luật đó mà nếu mà mình chặt nó ra chừng 2 thước hay 1 thước rưỡi, mình bỏ ra ngoài đường bằng đêm đi trời chạng vạng chập vật đó, là mình thấy sở dĩ luật đó mình nhảy quẳng lên, mình tưởng là con rắn. Mình tưởng rắn mình nhảy dựng lên, hết hồn giật mình. Nhưng mà cái đó không phải con rắn. Con rắn mình nói nó là con rắn, đó là do biến cái chấp, do mình hoảng hốt, do mình sai lầm, do mình không có điều kiện để quan sát cho kỹ, cho nên mình thấy sợi dây nằm dài dưới đất quăng quăng vậy đó, quẹo quẹo vậy đó, mình hoảng hồn lên mình nói đó là con rắn, đó là biến cái chấp đó. Rồi coi lại cái con rắn đó, khi có đèn pin sạc lên rồi coi rồi té ra nó sợi dây đó. Mà sợi dây đó là bằng gì? Sợi dây đó là bằng bao nhiêu cái sợi dừa. Hồi xưa ta làm bằng sợi dừa không à, nhưng mà bây giờ đó là khoa học văn minh, là ta chế ra bằng cái chất gì đó, nó có tính ni lông hay gì đó, nó chắc dữ lắm, chắc hơn sợi dừa. Mà do nhiều sợi đánh lại chứ không phải là một sợi. Trong một sợi dây thần nó là ngàn ngàn triệu triệu cái chỉ sợi dừa, người ta tơi ra, ta làm cho tơi ra rồi người ta máy móc đánh lại, thành ra một cái 2 thước dây thần đó, như đổi tàu đổi ghe đó, là hàng triệu triệu cái chỉ dừa ở trong, chỉ sợi dừa ở trong. Thì cái đó gọi là y tha duyên, nhờ nương gá các duyên, các điều kiện, các cái lẻ loi từng sợi dừa mà nó gom lại, nó đánh cón lại, nó thành nó sợi dây. Thế thì sợi dây đó ta gọi là y tha duyên như sinh khởi là vậy đó. Nhờ nhiều duyên, nhiều điều kiện, nhiều sợi dây mà nó thành ra cái đó. Rồi vậy rồi đó, mình lại cho cái đó là con rắn nữa, là biến kế đó, tức là chấp mắc sai lầm đó. Thì tất cả sự vật hiện tượng đều là y tha duyên hết. Kể cả cái cây mình trồng nó cũng là y tha duyên như sinh khởi. Bởi vì nó phải có đất là phải có nước rồi phải có không khí, rồi phải có mặt trời chiếu xuống, gọi là diệp lục, thì cái cây nó mới sống. Rồi mình phải bón phân, mình phải tưới nước, rồi mình phải xịt thuốc rầy, thuốc sâu, nó mới tồn tại được. Thế là cái cây mà nó thành tựu được. Cái sầu riêng hay là cái cam hay là cái quýt hay là cái bông cũng đều là y tha duyên nhi sinh khởi hết, gọi là y tha khởi tánh, chứ kỳ thật không có tánh gì hết. Tại nó vậy đó, phải nó có nhiều duyên, nhiều điều kiện vậy nó mới hình thành ra một sự việc gì đó, do vậy mà gọi nó là y tha khởi tánh, chứ kỳ thật nó không có tánh. Đó, rồi còn cái tánh thứ ba là gọi là tánh viên thành thật. Viên thành thật là sự thật của nó. Sự thật của nó là gì? Sự thật của nó không có cái tánh sự thật. Nhưng mà bây giờ đây á, là cái sợi dây thần mà mình cho nó là rắn. Khi mình xác định coi kỹ lại không phải là rắn, mà nó là sợi dây thần. Thế thì là mình không cho sợi dây thần này là rắn, là đã mình loại bỏ được cái tánh biến kế chấp mắc sai lầm rồi. Rồi tới chừng cái bước thứ hai là mình nhận thức được sợi dây thần này là không phải có tự tánh, mà nó là cả hàng triệu triệu cái chỉ dừa sơ dừa mà người ta dùng máy móc phương tiện để đánh cốn nó lại để làm sợi dây đổi tàu, đổi ghe. Rồi bây giờ chặt ra khúc bỏ dọc đường về rồi mình lại nói nó là rắn, chứ nó là sợi dây thần. Sợi dây thần, một khúc dây thần. Thế thì nhận thức như vậy tôi gọi là hiểu được cái tánh y tha khởi. Mà hiểu được cái tánh y tha của sợi dây thần rồi đó, thì nó chẳng có rắn, mà nó cũng chẳng có cái gì thiệt hết đó. Vậy là sự vật này, là sự vật hiện tượng này là do cái sự... do sự nhận thức của con người, từ cái nhận thức sai lầm cho tới nhận thức được cái tính tương đối, hiện hữu tương đối của nó, hiểu đúng như vậy thì gọi đó là cái tánh hiểu đúng, hiểu đúng là tức là cái tánh viên thành tròn trịa đầy đủ đúng đắn là không có gì hết, là chẳng phải đó mà cũng chẳng có cái tánh dây gì hết, chẳng qua là nhiều cái sợi đó, nhiều cái sợi sơ vua hợp lại, không có gì bền chắc hết. Do vậy mà kết luận rằng là sự vật hiện tượng là duyên sinh nó như quyến, coi nó chắc vậy đó chứ mà ít bữa là nó cũng mục hết rồi, nó không có thiệt gì hết đó. Đây là ba cái tánh đó. Thành ra mình học tri thức là do bị biến kế chung chung vật thử, biến kế sở chấp tự tánh do sở hữu, y thân thật tự tánh phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường viễn ly tiền tánh, có thử giữ y tha phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tánh phi bất kiến thử bị. Nghĩa là nói ba tánh thì chứ không có tánh gì hết. Biến kế là do chấp sai lầm, dù quản hốt một cách gọi là không có ý thức. Y tha là do các duyên nó hợp lại, do các duyên hợp lại cho nên nó cũng chẳng có bền chắc gì. Nhìn kỹ lại sự vật chẳng có gì thiệt hết. Do vậy mà nói có ba tánh, rồi sau đó Như Lai cũng vậy, tức y thử tam tánh lập bỉ tam vô tánh, cố Phật mật ý thiết sơ tức tướng vô tánh. Sơ tức tướng vô tánh tức là biến kế sở chấp đó không có tánh biến kế gì hết đó. Sơ tức tướng vô tánh thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Tánh biến kế không có, tánh y tha cũng không có, gọi là tánh viên thành chứ cũng chẳng có cái tánh viên thành thật là gì hết. Đó, hiểu được như vậy đó là thử chi pháp thắng nghĩa diệt tức thị tự như, thường như kỳ tánh khó tức gì tánh thật tánh. Đấy là cái thắng nghĩa của các pháp, của các pháp đó là chân lý đấy. Đó là tánh chân như đó, là vì cái tánh của sự vật là nó là như nó như vậy là như vậy, đừng thêm bớt vô cái gì hết. Sự vật hiện tượng là vậy đó, là duyên sanh như quyển vậy đó, đừng khởi cái biến kế ở trong sự vật. Thế thì đọc cái bài thơ này nè: tam tự tánh cũng chỉ là danh ngôn phương tiện nói của Như Lai. Thơ rằng viên thành thật tánh khỏi tìm quanh, cái tánh viên thành nó có tìm đâu hết trơn, nó là sự thật nó vậy đó. Biến kế trừ đi thì nó tự sanh, loại bỏ được cái tánh biến kế chấp, loại bỏ được cái tánh chấp sai lầm thì tự nó thành ra viên thành rồi, chứ không có tìm ở đâu hết. Tánh giữa y tha là vật chất, cái tánh y tha đó là thuộc về vật chất. Vật chất nó nương giá trùng trùng điệp điệp, nhiều thứ tương quan tương duyên nương giá mà hình thành, chứ nó cũng không có cái tánh y tha gì hết á. Cái bậc y tha duyên như sinh khởi là cái tánh nương giá các duyên mà nó có ra vậy thôi. Tánh giữa y tha là vật chất, các duyên giả hợp, cái tánh các duyên giả hợp tánh sao thành, nghĩa là gọi là tánh y tha không có, chẳng có tánh, duyên thần cũng không có tánh, biến kế cũng không có tánh. Nhiều lắm, cái này nói ra nhiều, còn nhiều nữa nó không hết được. Và đọc thử cái trực chỉ đề cương: dựa trên nguồn tư tưởng bát nhã giảng pháp giai không của kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già đã nói cũng là giảng pháp giai không, là nguồn tư tưởng bát nhã đó nha. Như Lai dạy là có ba cái tánh đó, rồi Như Lai cũng phủ nhận ba tánh, nói có ba tánh rồi phủ nhận ba tánh, bởi vì chẳng qua là danh ngôn giả đặt thôi chứ không có cái tánh chân thật. Dựa trên đó của kinh Lăng Già, Thế Thân Bồ Tát tạo ra Đại Thừa Duy Thức Luận, xiển dương cái tôn chỉ của Đức Thế Tôn là nhất thiết pháp vô ngã.
với cái pháp vô ngã. Không có cái tự tánh nào là chân thật cả.
Rằng khi mà chuyển khai cái thời pháp lâm già, Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh, đó là biến kế sở chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh và duyên thành thật tự tánh. Đó là sự thật, Đức Thế Tôn có nói ra tam tự tánh ấy, nhưng đó chỉ là phương tiện của Như Lai. Sự thật của sự thật là ba tánh ấy không tánh nào có tự tánh. Do vậy Đức Thế Tôn chỉ rõ ra rằng tánh biến kế do chấp mắc phân biệt không có tự tánh. Tánh y tha do trùng trùng duyên hợp mà có ra, không phải tự nhiên có, cho nên cũng không có tự tánh. Tánh viên thành thật do bỏ biến kế sai lầm thì viên thành thật hiển hiện, thế cho nên viên thành thật tánh cũng không tự tánh. Học kinh Pháp Hoa, học kinh Lăng Già, học kinh Bát Nhã, học Đại Thừa Duy Thức Luận, ta thấy Phật có nói tam giới mà không có tam giới thật. Phật có nói tam tự tánh mà không có tự tánh nào thật có. Vì nhất thiết pháp vô ngã mà. Vì hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện mà. Cho nên là tất cả đều là phương tiện giả lập bằng danh ngôn hết đấy. Chưa đâu, tôi nói hoài mấy ngày nữa cũng chưa hết vấn đề này nữa. Kể cả Niết Bàn cũng không có tự tánh nữa đó. Kể cả Cực Lạc cũng tìm đâu có cái tự tánh đâu. Ôi nói hoài không hết, nhưng mình nói chừng nào là bổn đạo ôi xa lìa ta bỏ hết đó. Càng nói càng mất bổn đạo chứ phải dẫn đâu. Bổn đạo mà bình thường, bổn đạo mà ta chịu thờ, ta chịu lại đó, là lần lần người ta bỏ hết, ta không nghe được. Nhưng mà ngược lại cũng có những người bổn đạo mà ta nghe được thì cái đó là ít lắm. Nếu mà chờ cái đó mà để mà làm giàu là không bao giờ có rồi đó. Để mà cất thiền viện từ một cái tới 15, 20, 30 cái là không bao giờ có. Cất chùa mà từ 100 tỷ trở lên không bao giờ có. Chùa mà cỡ 3 tỷ là cất cũng đủ, đã sôi máu cam, trà má không kiếm không ra. Bởi vì nói kiểu này biết là không có bổn đạo. Người ta nghe đâu có được gì đâu, ta nghe cực quá mà. Để ta kiếm ông này ông kia ta lại, ta cầu nguyện, nó dễ dàng chết. Mà nói cái này là học, học mà để mà tự tu, tự sửa, không vậy đó, thì chẳng có ai giúp đỡ gì hết vậy, thì ít có người chịu lắm. Chịu chăng là chỉ có Phật Thích Ca với Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền rồi vậy. Chứ người thường là nghe cái này khó nghe dữ. Thôi thì tận nhân lực tri thiên mạng, mình nói những cái hiểu biết của mình vậy để cúng dường cho Phật tử gần xa, để cúng dường cho tăng ni trẻ. Mà nếu các vị bằng lòng mà tiếp nhận mà thâu đó thì thành thật mà nói là rất là có lợi trên bước đường giải thoát giác ngộ đấy. Nhưng mà nếu mà ai đó không chịu nghe thôi à, không sao hết trơn á. Tuy nhiên là vẫn mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ văn nhi tư, tư nhi tu. Đó là cái kim chỉ nam mà Đức Phật đã đưa ra để cho mình nương nơi đó mà mình học đạo, hành đạo để chứng đạo đấy. Xin hết chúc an lạc hạnh phúc.